Mùa An Cư thứ 13, năm 575 trước Tây Lịch. Tiếp độ con trai nhà Đại Phú.
Tại ngôi làng Kalanda, gần Vesali, có con trai của một nhà đại phú tên là Sudina, vừa mới lập gia đình. Hôm nọ, chàng và một số bạn hữu ghé kinh thành Vesali vì một vài công việc làm ăn, thấy mọi người đổ xô đến Đại Lâm trùng các giảng đường để nghe Đức Phật thuyết pháp. Ông và bạn hữu cũng tò mò đi theo. Thanh niên Sudina nhìn thấy Đức Thế Tôn được đoanh dây bởi một hội chúng đông đảo, và ngài như một sư tử vương vàng rực chói sáng, uy nghi như nhiếp phục cả đại giảng đường, tạo cho chàng một ấn tượng mạnh mẽ. Rồi còn thời pháp nữa, với âm thanh trầm hùng, thanh thoát dịu vợi, với ngôn ngữ cô động gãy gọn chính xác dị dãng, như đi thẳng vào tâm, vào trí hội chúng. Còn nữa, còn ý nghĩa và tư tưởng, còn những ví dụ, những đoạn ngôn, còn chiều sâu và khoảng trống, khoảng lặng của những điều chưa nói hết. Tất cả như cuốn hút tâm tư Sudina, làm cho chàng chú tâm lắng nghe, không bỏ sót một từ một ngữ nghĩa nào. Chàng thanh niên Sudina xúc động một cách sâu xa, như đảo hoán tận gốc rễ, nếp suy nghĩ của chàng. Cuối thời pháp, thanh niên Sudina như còn rúng động bàng hoàng, đăm chiêu tự nghĩ. Quả là ta đã sống và đang sống một đời vô vị, vô tích sự. Bụi bặm dơ uế đặt đầy phiền não và buộc ràng. Ta đang đắm say mê mải nơi thế gian đốm hoa không thực. Ta đã tìm kiếm hạnh phúc nơi cõi vô thường tạm bợ, sinh diệt, mà tưởng là hằng thường vĩnh cửu. Tiếng chuông của giáo pháp đã gõ mạnh lên đầu ta rồi. Ánh sáng của giáo pháp cũng đã chớp lóe trong tâm trí của ta rồi. Vậy, đời sống tại gia này, còn thú vị gì nữa? Còn chút sinh khí nào nữa đâu? Rồi chàng lại suy nghĩ tiếp. Nhưng nếu muốn sống đúng như những điều mà Đức Thế Tôn kia đã thuyết giảng, thì quả thật không phải là dễ dàng đối với người đời, đối với người tại gia, với trăm công nghìn việc, với ân ái vợ chồng, với tiền bạc gia sản, với thôn lân bằng hữu, với truyền thống tập tục, với bùn lầy tù động và chật chội của toan tính và âu lo. Cái đời sống trong sạch và trinh trắng như vỏ ốc kia, cái đời sống giải thoát như cánh chim trời kia, chỉ thích hợp với người cạo bỏ râu tóc, tam y nhất bát, sống đời xuất gia phạm hạnh mà thôi. Thế rồi, với dũng lực và quyết tâm, lúc trở lại gia đình, thanh niên Sudina nói rõ ý định xuất gia của mình cho cha mẹ và cả cho cô vợ mới cưới hay. Ai cũng ngăn cản, ai cũng nói ý định ấy là điên rồ và ngu ngốc. Ngay chính bạn bè thân hữu cũng xúm vào khuyên lơn chàng, vì chàng là con một nên thuận theo truyền thống tổ tiên là sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường. Ý định sống đời phạm hạnh như mũi tên đã bắn đi không dừng lại được, thanh niên Sudina tuyên bố với sức mạnh nặng ngàn cân: một là xuất gia, hai là chết. Chàng nằm xuống nơi chỗ nền đất không có trải lót, rồi nhịn ăn một ngày, hai ngày, cho đến bảy ngày. Khi sự sống của Sudina chỉ còn thoi thóp, sợ con trai chết, cha mẹ mới đồng thuận cho chàng xuất gia. Thế là vô cùng khó khăn, thanh niên Sudina mới bứt nổi sợi dây ràng buộc của gia đình, trở lại Đại Lâm trùng các giảng đường để xin Đức Phật được xuất gia sống đời phạm hạnh. Đức Phật sở dĩ ở nán lại thêm mấy hôm ở đây cũng chỉ để chờ đợi chàng trai này, vì hơn ai hết ngài biết ông ta có duyên với giáo pháp. Và sau khi thấy rõ tâm ý, sở nguyện của thanh niên Sudina, Đức Phật chứng minh và chư vị trưởng lão cho ông ta thọ đại giới với những lời giáo giới căn bản và cần thiết nhất. Tỳ khưu Sudina sau đó nguyện sống hạnh đầu đà, mặc y phấn tảo, noi gương tôn giả Mahakasapa, tam y nhất bát, tu hành rất mực tinh tấn, ai cũng kính trọng. Chỉ riêng Đức Phật, các vị thánh lậu tận có thắng trí thì chỉ mỉm cười không bình luận.
Trên ngọn đồi đá trắng,
thấy nhân duyên ở Vesali vậy là vừa đủ, Đức Phật giáo giới thêm một số thời pháp nữa đến chư tỳ khưu tăng và ni rồi lại lên đường. Lần này ngài chỉ đi một mình cùng giới thị giả Mehija theo hướng tây bắc. Nửa tháng sau đến vùng Chalika, có con sông Kimikala xanh trong mát mẻ, ngôi làng Danh Tu tươi đẹp, trù phú thạnh mậu. Đức Phật dừng chân nghỉ ngơi tại một lùm cây im mát. Khuất xa sau vùng dân cư, Đức Phật thấy một ngọn núi trắng nổi bật giữa nền trời, trông vô cùng hùng vĩ và diễm lệ. Dân địa phương cho biết là trên núi ấy, núi Chalikapapata, có rất nhiều hang động có thể trú mưa trú nắng được. Sáng ngày, sau khi trì bình khất thực, thấy dân tình thuần phát, chưa nhiễm quá nặng mê tín của đạo Bà La Môn, Đức Phật quyết định an cư mùa mưa thứ 13 ở đây. Độ thực xong, Đức Phật và thị giả Mehija bộ hành lên núi. Hóa ra Chalikapapata là một ngọn núi đá vôi màu trắng, không lẫn một màu sắc nào, xen kẽ là những gốc cổ thụ, lùm hoa, bụi cây điểm xuyết, trông vô cùng ngoạn mục. Đức Phật lựa tìm một hang động và tỳ khưu Mehija cũng có một hang động gần bên. Hai thầy trò bỏ y bát, lui cui quét tước dọn dẹp nơi ăn chốn ở cho mình. Quả thật là thanh tịnh và yên ổn vô cùng, chẳng có ai quấy rầy. Tỳ khưu Mehija không biết chứ hàng đêm Đức Phật lại thuyết pháp cho thọ thần, địa thần, sơn thần, chư thiên xung quanh dùng đến đảnh lễ thăm viếng và hỏi đạo. Hôm kia, đứng trên đỉnh núi, đưa mắt nhìn bao quát bốn phương, một sự so sánh tỷ giảo chợt đến với ngài. Quả thật, giáo pháp của ngài xuất hiện ở thế gian cũng tương tự như ngọn núi trắng này. Hùng vĩ giữa nền trời, dường như không nhiễm bụi bặm trần tục. Còn hội chúng tu tập với những đạo quả, thắng tuệ, tứ vô ngại giải, thần thông, giới định, thuyết pháp, điểm xuyết cũng tương tự những cụm cây xanh, những lùm hoa kia. Còn nữa, hàng đêm, đêm này sang đêm khác, chỉ cần một chút sáng tự trời cao, thì ngọn núi đá trắng chợt trông như một mảnh trăng hùng vĩ, xua dạt bóng đêm, để lại một thứ ánh sáng dịu dàng, tĩnh lặng và thanh bình. Đức Phật tự nghĩ, hôm tại Veransa, ông Sariputta đề nghị một bộ luật hoàn hảo, hẳn là có lý. Muốn bảo vệ, gìn giữ giáo pháp nguyên tuyền trinh trắng như ngọn núi này, thì phải cần có giới luật căn bản cụ túc. Vậy nhân mùa an cư này, có lẽ ít bận rộn bởi những hội chúng. Ta sẽ để tâm nghiên cứu trước các bộ luật của chư chánh đẳng giác quá khứ. Để lúc nào thuận tiện đúng thời đúng duyên, thì ta sẽ chế định. Thế rồi ngày qua ngày, Đức Phật lặng lẽ trì bình khất thực, khi một mình, khi cùng thị giả Mehija. Đôi khi Đức Phật vào định suốt mấy ngày, thì những lúc ấy tỳ khưu Mehija lủi thủi ôm bát đi một mình. Hôm kia vui chân, ông đến làng Danh Tu, thấy một vườn xoài cổ thụ xinh đẹp, ông thích thú quá, muốn độc cư ở đây. Khi Đức Phật xuất định, tỳ khưu Mehija quỳ bạch xin đến vườn xoài kia để tu tập. Cả hai lần Đức Phật đều từ chối. Quán căn duyên, ngài biết rõ, một kiếp quá khứ lâu xa, vị tỳ khưu này đã từng là một vị vua, cai trị một vương quốc ở đây, và khu vườn kia là hậu thân vườn thượng uyển của ông ta. Khi thấy cảnh xưa cũ, dù đã hàng ngàn lần thay đổi sinh diệt, nhưng luồng tâm vẫn bắt gặp được ký ức cũ nên sinh ra thỏa thích. Nếu tỳ khưu này đến ở đó, thì những hình ảnh xa xăm đâu đó về đời sống hưởng thụ ngũ dục sẽ tái hiện lại trong tâm tưởng và sẽ đánh gục ông ta tức thì. Nhưng khi tỳ khưu Mehiya khẩn thiết xin đến lần thứ ba, thì Đức Phật lại gật đầu nói rằng: "Thôi được rồi, ông cứ đi cho vừa lòng cho thỏa nguyện." Như Lai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và có lẽ sau khi chuyện xảy ra rồi, thì lời dạy bảo của Như Lai mới khỏi phải phí phạm. Như nước trượt lá sen, như nước đổ đầu vịt. Quả đúng như thế, tỳ khưu Mehiya đến vườn xoài, lựa chọn chỗ ở thích hợp với mình xong. Mỗi ngày mỗi đêm, tinh tấn hành thiền. Nhưng ông ta hoàn toàn bất lực, không tìm thấy một chút thanh bình, một chút an tịnh nào. Cái tâm lúc nào cũng bồn chồn xao xuyến, rồi đủ mọi tham dục khởi lên. Không biết từ đâu, trong sương khói chập chờn những hình ảnh mỹ nữ hiện ra, nõn nượn lộ lộ da thịt, thơm ngát phấn hương, khêu gợi đam mê và dục tình. Rồi nào là những thức ăn mỹ vị, rồi tiệc tùng đàn ca sướng hát vang vang trong tâm tưởng, hoặc như tự hư không vọng xuống. Niềm khao khát hưởng thụ đời sống ngũ trần ào ạt tấn công, làm cho vị tỳ khưu này không chịu nổi. Ông toát mồ hôi, cắn răng đến chảy máu, hầu chiến đấu với nó. Lát sau trầm tĩnh lại, Mehiya tự nghĩ: "Thật là kinh khiếp, thật là kỳ lạ. Ở gần bên Đức Đạo Sư, ta luôn cảm giác an ổn. Lúc nào những dục tư duy, dục tầm như thế này khởi lên, chúng nhanh chóng biến mất. Còn bây giờ, khi ta ở một mình, nó đánh ta không còn manh giáp, không còn một chỗ nào để thối lui nữa." Một bữa khác nhẹ nhàng xả thiền để tâm hư tỉnh, lắng nghe hơi thở một hồi. Mehiya chậm rãi bách bộ dưới những lùm cây thưa với những vệt nắng loang lổ. Buổi chiều mát mẻ yên tịnh, chàng đã lấy lại được sự thăng bằng tâm hồn. Bất chợt, một đàn chim từ đâu đó rào rào xuất hiện, chúng đập cánh nô giỡn, ca hót ỏm tỏi tạp loạn, làm cho chàng rất khó chịu. Rồi phân chim rơi xuống, lông lá bay loạn xạ, làm chàng bực bội hơn. Chưa thôi, hôm sau lại một đàn khỉ tìm đến nữa. Chúng chí chóe níu cành, chuyền nhánh, giặt trái, làm náo động cả khu vườn. Thế là tâm chàng như có ngọn lửa thiêu đốt, lại rơi vào sân tư duy, sân tầm, không cưỡng được. Chàng không còn làm chủ được mình. Những bước đi chợt hấp tấp bồn chồn, lại vấp ngã bởi gốc cây cục đá. Sau đó nữa, cơn nóng giận càng tăng trưởng, làm cho Mehiya sinh ra thù ghét chúng. Chàng giận dữ, cứ muốn la hét, muốn đập, muốn đánh đuổi, muốn chửi mắng lũ chim lũ khỉ. Và khi mà hại tư duy, hại tầm khởi lên dữ dội, không còn làm chủ được, chàng đã lấy đá quăng, lấy cành cây đập đuổi đàn chim đàn khỉ. Một vài ba con đâu đó đã bị thương tích nên chúng hoảng sợ bỏ đi cả. Ngồi thở với hơi thở dồn dập, tim đập mạnh, máu dồn căng lên óc, chàng mệt lả. Thôi đúng rồi, Đức Phật đã từng giáo giới ở đâu đó rằng là khi mà dục tầm, sân tầm, hại tầm khởi lên, chúng sẽ thiêu rụi tất thảy mọi thiện pháp, làm cho tàn rụi héo úa mọi công đức tu tập có được. Ôi, phải trở về, dập đầu nơi bàn chân bụi của Đức Đạo Sư thôi, Ngài sẽ chỉ dạy cho ta cách vượt qua chúng. Khi nào mà chưa có biện pháp đối trị, khi nào mà nội lực tâm linh, sự hành trì tu tập của ta chưa vững vàng, thì ta không còn dám sống một mình nữa đâu. Vội vã đến, cũng như vội vã lúc đi, Mehiya mau chóng xếp y mang bát, bộ hành lên lại núi đá Chalika, đánh lễ Đức Thế Tôn, trình bày lại mọi sự.
Những pháp cần có của một hành giả.
Cái gì xảy ra trong tâm tư vị tỳ khưu này? Đức Phật đã thấy rõ biết rõ, nên Ngài đã dạy như sau. Này Mekhija, trước khi giảng giải về những pháp đối trị dục tầm, sân tầm và hại tầm trong trường hợp mà ông vừa mắc phải, Như Lai sẽ nói qua về những điều kiện cần thiết cho một vị tỳ khưu lên đường, cho một hành giả tu tập sống một mình nơi này và nơi khác. Thật ra không phải ai sống một mình cũng được đâu. Hành giả sống một mình nơi thanh vắng, nơi khoảng trống, nơi rừng sâu, nơi hang động, nơi nghĩa địa, dưới cội cây, nơi những chốn tịch liêu không người, không có nghĩa là không cần bạn đạo, không cần bạn lành, không cần bậc thiện hữu tri thức, mà chính nó là điểm quan trọng nhất đó. Phải cần một điểm tựa tinh thần, phải cần có bậc thiện trí để lắng nghe, trao đổi, học hỏi, phải cần có người gần gũi để giúp đỡ nhau khi ốm bệnh, lúc rủi ro tai nạn và cả khi gặp những vấn nạn vô phương giải quyết. Vậy, điều kiện thứ nhất của một hành giả là phải có bạn lành, tức là bạn đồng tu có đạo hạnh, có trí tuệ để nương tựa. Ông phải ghi nhớ điều này. Dạ thưa dân, điều kiện thứ hai là hành giả phải có giới luật đầy đủ ở trong tâm, cũng như sự tướng biểu hiện ra ngoài của thân khẩu. Tối thiểu là phải biết gìn giữ 6 cửa vào ra. Đi đứng nằm ngồi phải có chánh niệm và sống đời nuôi mạng chân chánh. Bởi giới chính là hàng rào ngăn ngừa ác pháp, là áo giáp có công năng chở che những mũi tên độc hại ác uế từ thế giới ngũ trần cho những ai muốn sống đời độc cư thanh tịnh. Phải ghi nhớ thêm điều này nữa, ông có biết thế không? Dạ thưa dân, điều kiện thứ ba là phải biết tạo cơ hội để học hỏi về giáo pháp, thính cầu pháp, có thể đi tìm kiếm, đảnh lễ các bậc tôn túc, các vị thánh giả, có thể thỉnh thoảng trở về với tăng đoàn để sống trong không khí tu tập chung, nghe những thời pháp của các vị, cũng có thể lắng nghe từng bước chân, từng hơi thở, mọi động niệm giấy khởi trong tương giao căn, trần, thức, pháp sẽ phát sinh ở đấy. Dạ thưa dân, điều kiện thứ tư là tinh tấn nỗ lực không ngừng, phải chuyên cần quán niệm, quán tưởng, quán chiếu trong mọi lúc mọi khi. Nói tinh tấn như thế không có nghĩa là cố gắng kịch liệt quá sức lại thành ra hỏng, nguy hiểm. Ông có hiểu cái tinh tấn chừng mực, không dùng mà cũng không căng như sợi dây đàn không này Mekhija? Thưa đệ tử hiểu, dễ vui biến nhát giải đãi là một cực đoan, mà cố gắng quá sức nhiệt tình quá mức lại là một cực đoan khác. Ông hiểu chứ? Dạ, thưa dân. Điều kiện thứ năm là phải trang bị cho mình một trí tuệ đầy đủ, nhất là loại trí thấy rõ sự sinh sự diệt của những duyên khởi tác động lên thân tâm. Trí khéo léo quán sát về nhân, về duyên, về quả. Trí khéo léo hướng tâm đúng đến mọi sự, mọi vật, mọi pháp. Ông có lãnh hội được hết không? Này Mekhija, đệ tử sẽ cố gắng. Ngoài năm điều kiện kia, vị hành giả cũng còn cần phải quán tưởng thân bất tịnh để đối trị với tham muốn, với ái dục. Phải tu tập tâm từ, phát triển năng lượng mát mẻ để rưới tắt sân hận. Phải tu tập hơi thở vào ra một cách chuyên niệm kháng khích, miên mật, để tà tư duy không có cơ hội phát khởi. Hằng quán vô thường sinh diệt của năm uẩn để diệt trừ ngã mạn, và chính nhờ quán vô thường vô ngã này mà hành giả có thể đạt chánh trí giác ngộ và giải thoát ngay trong kiếp sống hiện tại này. Giảng đến ngang đây, Đức Phật thấy tỳ khưu Mekhija rất chăm chú lắng nghe. ngài đọc thêm 4 câu kệ ngôn với ý rằng: nếu tâm ai chạy theo tà tư duy thô thiển hèn hạ, thấp thỏi hay tốt đẹp tế nhị, vi tế, thì người ấy luôn luôn bị dao động, thất niệm, phóng dật. Chiều theo tà tư duy thì tâm kẻ ấy không bao giờ an trụ, cứ mãi miết rong ruổi chạy theo đối tượng này sang đối tượng khác không ngưng nghỉ. Bằng nếu không chạy theo tà tư duy, có chánh niệm, biết thu thúc, gìn giữ 6 cửa vào ra với sự tinh tấn, thì có thể ngăn chặn được nó một cách dễ dàng. Này Mekhiya, sau đó Đức Phật còn đưa thêm ví dụ: người thợ làm tên, cho dù cây có gai, có mắt hoặc cong queo, người ấy có thể vót tỉa, lấy lửa uống, làm cho mũi tên trở nên ngay thẳng được. Cũng vậy, cái tâm của chúng sinh với những khúc, những mắt, với gai nè chằng chịt, phải biết cắt, biết tỉa, biết vót cho nó trơn tru, sau đó dùng giới, dùng trí mà uốn nắn mới thành hữu dụng được. Ví như con cá sống dưới nước, nếu bắt bỏ, ném lên bờ thì nó sẽ dùng dẫy, dẫy dùa. Cũng vậy, khi tu tập minh sát, nắm được cái tâm, bắt được cái tâm ra khỏi ngũ trần thì nó cũng dùng dẫy, dẫy dùa y như thế. Vậy nên hành giả phải quyết tâm, phải kiên trì mới làm yên lắng 3 tà tư duy ấy được. Cuối buổi giảng, Tỳ Khưu Mekhiya có được pháp nhãn, bước được vào dòng chảy giải thoát. Ông ta sung sướng gục khóc, quỳ ôm chân bụi Đức Đạo Sư, không thốt được nên lời.
Màu y vàng trên núi đá trắng.
Đức Phật sống nơi này yên tĩnh hơn 1 tháng, thì các Bà La Môn gia chủ, đạo sĩ hành cước tìm đến vấn đạo, rồi dân chúng trong vùng cũng tò mò thăm viếng Đức Đạo Sư. Và quả thật vậy, không nói thì ai cũng hiểu, với dáng dấp tôn nghiêm, sắc diện như thần mặt trời, thần mặt trăng cộng lại, đi đứng uy nghi nhàn thoát, tự tại, lúc đi trì bình khất thực nơi này nơi khác, Đức Phật đã thu hút sự tín mộ của nhiều giai cấp. Sự hiện thân của một đức chánh đẳng giác cũng đã được giới Bà La Môn bàn tán, và ngài lại đến nơi vùng hẻo lánh này là một vinh hạnh cho cư dân trong vùng. Tuy nhiên tại nơi này chẳng có biến cố gì trọng đại, ngài chỉ tốn nhiều thì giờ hơn để thuyết giảng giáo pháp thanh tịnh và thoát khổ mà thôi. Và khi thấy không có chỗ trú nắng trú mưa cho nhiều người, những vị có tín tâm tự nguyện vận động xây dựng cốc liêu bằng tranh tre nứa lá. Tháng sau nữa thì số người thọ trì quy giới đã lên đến 100 người, và người học tu cũng lên đến 20 vị. Không mấy chốc, gần đến hết mùa mưa, nơi này đã biến thành một tu viện với 10 cốc liêu rải rác quanh sườn núi. Mãn mùa an cư, Đức Phật phải ở lại thêm một thời gian nữa để giáo hóa học chúng. Tuy nhiên tôn giả Moggallana, một số chư vị trưởng lão như Patija, Kaludaji đã xuất hiện kịp thời với thêm cả 100 vị tỳ khưu nữa, làm cho ngọn núi đá vôi trắng này chợt trở nên vàng rực. Thêm 1 tháng nữa, chư vị trưởng lão tăng ni quanh các quốc độ lân cận hay tin lại dẫn đệ tử của họ tìm đến đảnh lễ Đức Phật vấn an sức khỏe ngài, thì vùng Chalika này trở nên quá tải. Bây giờ các vị Bà La Môn hữu danh, những gia chủ và cư dân trong vùng mới thấy rõ uy lực giáo hội của Đức Phật, nơi quy tụ biết bao nhiêu bậc anh tài kiệt xuất cùng với số lượng tăng ni đông đảo chưa từng thấy. Đức Phật phải yêu cầu tôn giả Kaludaji và Patija ở lại chăm sóc tu viện mới, rồi ngài lại dẫn hội chúng lên đường. Còn Mahamoggallana thì tùy nghi, vì Đức Phật biết ông ta hiện có 500 tỳ khưu cần phải giáo hóa, và đệ tử thì có trời, rồng, dạ xoa đủ loại.